Hồi thứ 8, dân biên tái tìm vui nơi chợ rượu, khách yêu qua say đắm Ngọc Lan Hương.
Sáng hôm sau, họ rời trạm Long Phúc sớm để tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến Phù Ly, biết Tôn Thất Dục và Đoàn Phong đã vào Quy Nhơn để chủ trì vụ xử án bọn Trần Đại Chí, họ bèn lên đường vào thẳng phủ thành Quy Nhơn. Bọn lính canh đưa họ vào quán dịch ngồi chờ. Một lát sau, Đoàn Phong cùng Ngô Mạnh đến. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau xong thì Đoàn Phong lên tiếng. Chúc mừng Bạch tiểu thư đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Bạch Mai nhìn Ngô Mạnh bằng ánh mắt cảm ơn. Cũng nhờ Dục Thúc Thúc và Ngô huynh đây giúp đỡ cho, tiểu muội thật không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng tri ân. Ngô Mạnh gặp lại Bạch Mai trong lòng vui lắm, nhưng tính chàng ít nói lại vụng về nên chỉ đáp lại được mấy tiếng đơn giản cộc lốc. Có gì đâu, Bạch tiểu thư đừng ngại. Chỉ đơn giản thế thôi mà mặt chàng tự dưng đỏ gay lên. Văn Hiển hỏi, kết quả vụ án thế nào? Đoàn Phong đáp, quan ngoại tả gửi cho Dục Thúc một bức thư xin giảm tội cho bọn Đại Chí, đồng thời ra lệnh cách chức quan huyện Quỳnh Hảo Hấn và quan huyện Chư Nghĩa. Cả bọn Khắc Tuyên và Quỳnh Công Đức cũng nói thêm vào, nên cuối cùng Dục Thúc chỉ phạt dạ bọn Đồng Bách thừa ân 5.000 quan, tịch thu hiện vật, còn Trần Đại Chí phải bị tù 5 tháng. Phần Quỳnh Hảo Hấn thì tôi có ngỏ lời binh vực cho hắn, chỉ biết hắn cũng là tay Hảo Hấn. Nhưng Dục Thúc nói, quan ngoại tả dặn nhất định phải cách chức hắn. Người không muốn vì chuyện đó mà mất lòng quan ngoại tả, nên đành để hắn trở về dân giả. Như thế cũng được, Đại Chí bị giam 5 tháng, bọn Dương Tử Tam Kiếm đã trở về Phúc Kiến. Việc Trần gia chúng ta tạm thời đỡ phải lo. Thế chừng nào mọi người vào giảng phố? Bạch Mai đáp, bọn muội định cuối tháng này sẽ theo thuyền của Cao Đường ở hầm Hải Hạc trở về Trấn Biên. Muội muốn gặp Dục Thúc Thúc để nói lời cảm ơn và từ biệt người. Đoàn Phong vui vẻ, mời tiểu thư theo tôi. Chàng đưa Bạch Mai vào trong phủ gặp Tôn Thất Dục. Hai người vừa bước vào, Tôn Thất Dục đã mỉm cười nói ngay, xin chúc mừng Bạch tiểu thư đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Bạch Mai chắp tay vái dài, giọng của nàng hết sức trang trọng. Mọi việc cũng nhờ ơn Thúc Thúc đã giúp đỡ cho. Cháu xin thay mặt Trần gia cảm tạ tấm lòng của Thúc Thúc và các huynh ở đây. Chỉ là sự đền đáp nhỏ bé so với công đức to lớn mà Trần gia đã cống hiến cho đất nước này. Khi nào tiểu thư về Trấn Biên, cho ta gửi lời thỉnh an tới Trần Bá Mẫu và Trần Hầu nhé. Dạ, cháu sẽ thưa lại với Bá Mẫu và anh Đại Lực. Cháu có ý đến đây từ biệt Thúc Thúc để trở vô giảng phố, cầu Thúc Thúc ở lại vạn sự an khang. Chúc tiểu thư lên đường bình an, khi nào thì khởi hành? Bọn Văn Hiến và Hồng Liệt cùng đi với tiểu thư chứ? Dạ, cuối tháng này ạ. Hai huynh ấy cũng cùng đi với cháu. Như thế thì ta sẽ an tâm hơn. Về sau tiểu thư không nên một mình xông pha ngàn dặm như thế nữa. Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu xin phép cáo từ. Tiểu thư đi bình an. Bạch Mai và Đoàn Phong lại cùng trở ra quán dịch. Đoàn Phong nói, trước khi Bạch tiểu thư và các bạn đi giảng phố, còn bọn tôi thì trở lại Phú Xuân. Tôi muốn mời mọi người xuống chợ rượu Phú Đa để uống một bữa chia tay và nghe ca hát. Các bạn thấy thế nào? Hồng Liệt vỗ tay tán thành. Ý kiến hay đấy. Tôi nghe nói ở chợ rượu Phú Đa tại tủ quán bên đường có bán đủ các loại rượu ngon ở phủ Quy Nhơn. Lại có nàng Ngọc Lan Hương vừa xinh đẹp vừa ca hay nổi tiếng khắp phủ nữa đấy. Đoàn Phong cười. Rõ là tên trộm. Nơi nào có đồ quý hiếm gì là hắn đều biết hết. Tôi cũng vừa nghe thiên hạ ở Quy Nhơn đồn đãi, nên có ý mời các bạn đến nơi đó để thưởng thức. Nghe nói Ngọc Lan Hương chỉ hát ở đó mỗi tháng có 3 lần. Hôm nay may mắn đúng vào dịp đầu phiên chợ cuối tháng là ngày diễn của nàng, nên chợ rượu sẽ đặc biệt đông vui nhộn nhịp đây. Bà tiểu thư đừng chê bọn tôi là những kẻ phong lưu nhé. Bạch Mai lườm chàng. Đâu dám, cánh nam nhi của các người ai chẳng quen thói phong lưu. Nói xong nàng nở nụ cười đẹp đến mê hồn. Muội nói cho vui thế thôi, muội cũng muốn nghe nàng Ngọc Lan Hương gì đó hát nữa. Nhưng để các huynh tự nhiên hơn, muội sẽ cải nam trang, như vậy được không? Hồng Liệt vỗ tay, như vậy mới xứng là nữ lưu chi thượng chứ. Nói rồi, chàng liền ngâm nga lại bài thơ mà Văn Hiến vừa làm tặng Bạch Mai đêm trước. Đoàn Phong nghe qua bài thơ vỗ tay khen. Gã trộm này mà cũng sáng tác được một bài thơ tuyệt vời thế ư? Hồng Liệt cười nói, tôi mà thơ với thẩn cái nỗi gì, là tên đồ gàn đã đối cảnh trên sông Thu Bồn mà đề ra để tặng sư tỷ tôi đấy. Ngô Mạnh nãy giờ ngồi im chợt lên tiếng. Bài thơ vừa hay, vừa miêu tả thật chính xác. Đoàn Phong tiếp lời. Đúng vậy. Bạch Mai hổ thẹn xua tay. Thôi thôi, các người ý đông ăn hiếp muội, muội sẽ trốn đi giảng phố một mình cho mà coi. Đoàn Phong vội nói. Xin lỗi, Bạch tiểu thư đừng giận. Thôi, sửa soạn đi, đã trễ rồi đấy. Và Bạch Mai vào trong cải trang xong, năm người bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi phủ, thải dọc theo đường quan lộ đi về hướng nam, rồi quẹo xuống Hữu Ngạn con sông nhỏ Thạch Đề, xuôi về đông một đoạn ngắn nữa thì đến chợ rượu Phú Đa. Chợ vốn thuộc Tổng Háo Đức Thượng, nay là xã Nhân An, huyện An Nhơn. Nơi đây được xem là chốn vùng qua đô hội bậc nhì, chỉ thua có mỗi kinh thành Đồ Bàn xưa. Dọc đường đi, Đoàn Phong kể. Đêm hôm trước, Nguyễn Khắc Tuyên có mời Dục Thúc cùng tôi và Ngô Huynh đến nhà riêng của ông ta uống rượu. Ông ta mang ra bộ bình chén rượu của Huỳnh Hảo Hấn đã tặng, cùng một giò rượu tiên, loại rượu đặc biệt dành cho các vua chim uống. Thật là tuyệt. Ông ta có kể cho chúng tôi nghe về lịch sử và đời sống sinh hoạt của khu chợ rượu này. Chợ có truyền thống từ xa xưa, có thể là đã có mặt cùng lúc với thành cũ Đồ Bàn của đế Chiêm Thành cũng nên. Và nó cũng đã từng chết đi cùng với đất nước Champa vào thế kỷ thứ 15 trong một thời gian. Sau này các đời chúa Nguyễn của chúng ta đã không ngừng di dân vào để tái tạo dùng kinh đô cũ. Nhờ đó chợ rượu Phú Đa cũng sống lại và thành nơi tụ hợp cho những tay anh hào tứ chiến và cho cả đám người siêu tán đến vùng biên tái xa xôi này. Bạch Mai chen vào. Phong huynh kể làm để nhớ lại chuyện khai quang lập đất của vùng Cù Lao Phố mà người Việt địa phương gọi là Giảng Phố. Đúng là ở những vùng đất mới, chợ rượu, quán rượu bao giờ cũng là nơi quy tụ đông đảo những gã đàn ông tha phương đến mua vui sau những giờ làm việc vất vả. Bạch huynh đệ nói đúng. Đối với cánh đàn ông chúng tôi, nhất là với những người tha phương lập nghiệp, khai núi phá rừng, men cay của rượu bao giờ cũng là chất liệu cần thiết để xua đi mệt nhọc, phiền muộn, cũng như niềm tưởng nhớ cố hương. Chợ rượu Phú Đa sống trở lại và phát triển nhanh ở vùng đất mới này là vì vậy. Dần dà cùng với đà phát triển của Quy Nhơn, nơi đây cũng trở thành chốn tụ tập ăn chơi hưởng thụ của giới quan quyền và thượng lưu giàu sang khắp vùng. Vì vậy, chợ rượu thu hút gần như tất cả các giai nhân, tài tử tứ phương cùng với nhiều loại danh tửu trong thiên hạ. Xưa có rượu tiên, nay thì có đệ nhất rượu đế, bầu đá ngon và nổi tiếng khắp phủ Quy Nhơn. Hồng Liệt cười nói, chỉ nghe Phong huynh mô tả khu chợ rượu không thôi cũng đủ làm tôi say ngất rồi. Nhưng đó là chuyện thời nay. Đồ gan, ngươi thử nói chuyện rượu của cổ nhân cho mọi người nghe xem nào. Theo ngươi thì rượu có từ bao giờ? Giang Hiến hắng giọng một tiếng đáp. Tương truyền rượu có từ thời Phục Hy, khi người dân trong một bộ lạc Bách Việt tình cờ để trái cây lên men, tạo thành một thứ nước uống như rượu. Đến thời vua Thần Nông, ông dạy dân Bách Việt ta trồng lúa và ngũ cốc, rồi theo đó ủ ra men, chế thành rượu, thì rượu mới hoàn chỉnh và trở nên thông dụng trong sinh hoạt con người. Trong Chiến Quốc Sách có viết, đế phi nghi địch tạo tử, tiếng chi du vũ, nghĩa là bà đế phi, vợ của du vũ, chế ra rượu, tiếng dân lên du vũ. Còn trong Kinh Chu Lễ thì viết, quán dụng quốc xưởng, vị hữu phồn hương, nghĩa là dùng rượu uất xưởng rót xuống mà tế chưa có lệ đốt hương. Nhà Chu thời ấy vẫn chưa có lệ dùng hương trong việc cúng tế, mà chỉ dùng rượu, nên có cả chức quan tế tử để trông coi việc tế tự này. Cho đến đời Lương Vũ Đế thì mới dùng hương để tế trời. Lương Vũ Đế tự thiên thủy dụng trầm hương, tạm dịch là Lương Vũ Đế tế trời bắt đầu dùng trầm hương. Đại khái xuất xứ và cái dụng của rượu ngày xưa là vậy. Ngươi còn muốn nghe điều gì nữa không? Đinh Hồng Liệt định hỏi thêm thì mọi người đã vào đến khu vực chợ rượu. Phiên chợ cuối tháng mở suốt 5 ngày liền. Hôm nay nhằm ngày đầu tiên nên rất đông vui. Mùi rượu thơm nồng, sực nức cả một vùng không gian rộng lớn. Tiếng nói cười ồn ả. Ngoài những gian hàng, tủ lầu cố định, còn có rất nhiều hàng gánh do những cô gái trẻ mang rượu tự nấu ở nhà đến đây để bán, cho nên khách uống rượu có thể thưởng thức đủ mọi loại rượu trong miền. Ở đây có rượu nếp Hương, rượu nếp Phú Đa, Háo Lễ, tới rượu gạo Tâm Cảnh Hàng, rượu sen hồng với loại gạo hồng tiên hạt to, lông màu hồng và đỏ. Cả những ché rượu cần của người thiểu số từ mạn ngược trên cao nguyên trở xuống cũng quy tụ về đây. Rượu đã nhiều, toàn loại rượu ngon, lại được những bàn tay xinh đẹp của các cô hàng rượu rót mời, khiến cho khách mua men một khi đã đến đây thì chẳng muốn trở về. Mà nếu có trở về thì lòng say chín choáng, chỉ mong sớm đến phiên chợ lần sau để được dịp trở lại đắm mình trong men rượu lẫn men tình bên những cô hàng rượu xinh tươi duyên dáng. Bọn năm người Đoàn Phong đến trước cửa tủ quán bên đường thì nhảy xuống ngựa, trao cương cho người giữ ngựa của quán, rồi bước vào trong khuôn viên quán. Cái tên tủ quán bên đường tự nó đã gieo trong đầu khách một ý tưởng thơ mộng và lãng mạn. Đến nơi mới biết cái cảm tưởng đó không sai với sự thật là mấy. Chủ quán hẳn là tay sành sỏi về nghệ thuật nên mới xây dựng và trang trí ngôi tủ lâu theo phong cách vừa văn nhã vừa thơ mộng, thật giống với cái tên của nó. Chẳng những thế, mọi quy cách xây dựng và trang trí đều hợp phong thủy, từ hòn giả sơn với suối nước cho đến các cấu trúc xung quanh đều ứng hợp với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Nguyên Vũ. Văn Hiến đưa mắt quan sát quang cảnh tủ lầu một hồi, tặc lưỡi khen: người chủ ngôi tủ lầu này quả là tay sành điệu cả về tri thức lẫn nghệ thuật, thảo nào ngôi tủ lầu này nổi tiếng khắp nơi. Hay lắm, phong huynh đưa chúng ta đến nơi này quả không uổng một chuyến du ngoạn. Bạch Mai thêm vào: đệ cũng có ý nghĩ giống Trương huynh vậy, đây đúng là nơi uống rượu tốt cho các bậc tao khách. Mọi người bước vào bên trong, tủ lầu rất rộng, có hai tầng, tầng dưới chỉ bán rượu bình thường. Lúc này tủ khách đã ngồi chật hết các bàn, tiếng nói cười trộn rộn khắp nơi, kẻ nói chuyện khai phá vùng đất mới đến ở, người lưu tâm đến thời cuộc thì bàn tán về vụ án bọn Trần Đại Chí mới vừa xử xong. Ở một chiếc bàn lớn kê gần giữa quán đang có một người thao thao kể lại chuyện hai vị đồn thủ trẻ ở cửa An Vũ và Đại Cổ Lũy đã hạ hai tên buôn lậu người Tàu nhanh chóng bằng những thép vỏ siêu phàm như thế nào. Hắn miệng vừa nói, tay vừa múa ra chiêu mô phỏng lại các thế đánh y như tận mắt chứng kiến hai sự việc xảy ra cùng một lúc ở hai nơi cách xa nhau vậy. Tuy biết hắn chỉ kể lại những điều tai nghe mắt không thấy, nhưng vì hắn có cách kể chuyện rất hấp dẫn nên khách ngồi nghe cũng tỏ ra hào hứng vô cùng. Bọn Đoàn Phong đưa mắt nhìn nhau mỉm cười rồi bước lên trên. Tầng trên được trang trí đẹp và sang hơn nhiều, ở đó có sân khấu nhỏ để ca hát và chỉ bán những loại rượu hảo hạng. Khách muốn lên trên lầu phải xem lại cái hầu bao của mình vì tiền rượu cộng thêm tiền phí xem hát được tính rất đắt. Hôm nay đặc biệt có nàng Ngọc Lan Hương trình diễn, phí xem hát lại càng cao hơn. Bởi vậy đa số những người lao động chỉ ngồi ở tầng dưới và bảo nhau im lặng để có thể vừa uống rượu vừa nghe được tiếng hát của nàng Ngọc Lan từ tầng trên vọng xuống. Nhưng một thời gian sau, mỗi lần đến phiên trình diễn của Ngọc Lan, chủ quán cũng tính luôn tiền phí nghe hát đối với tất cả những ai vào uống ở tầng dưới. Tất nhiên là rẻ hơn rất nhiều so với khách sang ở tầng trên. Ban đầu đám khách nghèo lên tiếng phản đối, nhưng sau cùng cũng đành bóp bụng vào nghe. Tủ quán bên đường có lẽ là một trong những tủ lầu có mặt ở chợ rượu Phú Đà lâu đời nhất. Họ thay nhau cha truyền con nối giữ cái quán này có đến ba đời là ít. Họ có một cái lệ nghiêm khắc là không ai được quyền đánh nhau trong quán, bất kể khách là người thế nào, có xích mích với nhau ra sao. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị chủ quán ra tay trừng trị thích đáng. Còn một khi khách đã ra khỏi quán thì dù có hạ sát nhau ngay trước cửa, chủ quán cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không can thiệp vào. Tủ quán bên đường giữ được cái bản hiệu của mình lâu đời như thế cũng là nhờ vào hai điều. Một là họ buôn bán ở đây lâu, lại có tiền nên quan phủ huyện nhà đều là chỗ quen biết cả. Hai là các đời chủ quán và đám gia nhân ai nấy cũng đều có võ nghệ tuyệt luân, dám thẳng tay trừng trị những vị khách rượu quá chén vi phạm luật cấm. Nhờ vậy khách vào đây có thể an tâm thưởng thức hương vị ngon lạ của các loại danh tửu bốn phương mà không bị phiền hà về việc gây gỗ ẩu đả nhau của những tay tứ chiến khi đã quá chén la đà. Chủ quán thấy năm con tuấn mã chở năm chàng lạ mặt, người tướng mạo đường đường lẫm liệt, kẻ phong cách lịch thiệp hào hoa, thì biết ngay họ là những người thuộc giới quyền quý, chính nhân hiệp sĩ từ phương xa tới, nên đặc biệt đích thân ra đón. Ông ta tuổi ngoài 40, người cao lớn khỏe mạnh, chòm ria mép đen nhánh cắt ngắn gọn rất ra tướng con nhà võ. Ông vui vẻ và niềm nở chào bọn Đoàn Phong. Tất cả các bàn chung quanh bốn vách tường và một số bàn ở giữa đã có khách ngồi kín, chỉ còn hai chiếc bàn trống ở hàng thứ hai trước sân khấu. Riêng chiếc bàn lớn duy nhất đặt sát sân khấu đã có bốn người khách ngồi. Chủ quán đưa năm người khách lạ đến chiếc bàn trống, mời khách ngồi rồi lịch sự hỏi: "Quý công tử chắc là người từ phương xa mới đến phủ Quy Nhơn phải không? Lần đầu tiên nhà quán chúng tôi được đón tiếp quý khách, quả thật là điều vinh hạnh lớn. Cũng xin nói qua để quý khách thông cảm, đêm nay những chiếc bàn ở trước sân khấu càng gần bao nhiêu thì phụ phí càng cao bấy nhiêu, do đó mới còn lại hai chiếc bàn trống này. Quý khách hiểu cho, chúng tôi tin tưởng sau khi uống rượu và nghe Ngọc Lan Hương hát xong, quý khách sẽ chẳng còn lưu tâm đến việc phụ phí cao hay thấp nữa." "À, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi áp giá cắt cổ đâu. Chúng tôi là những người rất biết cách làm vui lòng khách đến, chui lòng khách đi mà." Hồng Ly cười nói: "Nghe ông chủ nói làm tôi cứ tưởng mình sắp được nghe tiên trên trời giáng trần hát khúc nghe thường." Ông chủ quán tươi cười: "Vị hiệp sĩ này nghĩ là tôi quảng cáo quá đáng phải không? Sau khi tan đêm hát thì sẽ biết ngay lời tôi nói là thật hay giả mà. Tôi sẽ trở lại trò chuyện với các vị vào lúc ấy. Giờ quý khách muốn thưởng thức loại danh tửu nào ở đây xin cho biết." Đoàn Phong mỉm cười: "Ông chủ thật là người mẫn tiệp và tinh tế. Chúng tôi từ xa đến, lẽ ra phải thưởng thức loại hảo phẩm bầu đá Quy Nhơn. Nhưng mấy hôm nay đã có dịp nếm qua rồi, nên giờ muốn thử món rượu cần của người Ba Na cho biết hương vị vùng cao nguyên thế nào. Ở đây chắc có loại rượu đó chứ?" Chủ quán vui vẻ: "Có chứ, tất nhiên phải có chứ." Rồi ông vừa đẩy tờ thực đơn về phía Đoàn Phong vừa nói: "Quý khách tự nhiên chọn món đi." Đoàn Phong đưa mắt hỏi ý kiến của Bạch Mai, nàng hiểu ý lên tiếng: "Phong huynh cứ chọn đi, để thế nào cũng được." Đoàn Phong quay sang chủ quán: "Đã uống rượu cao nguyên thì phải nhắm thịt rừng cho hợp vị. Ông chủ cho chúng tôi 3 cân thịt heo rừng, 2 cân thịt nai, nấu theo kiểu đặc biệt nhất của nhà quán, và một vài loại rau quả thích hợp. Mang trước cho chúng tôi một tiềm rượu cơm nếp Phú Đa và 5 cái chén nhỏ nhé. Bạch đệ thưởng thức món này xem, sẽ rất thú vị." Bạch Mai miệng chúm chím cười: "Đa tạ Phong huynh." Chủ quán đưa ngón tay cái lên bày tỏ sự khâm phục: "Quý khách thật là người sanh điệu. Chờ nhà quán chúng tôi một lát, mọi thứ sẽ được đưa lên ngay." Nói xong, ông ta lễ phép cúi chào mọi người rồi đi vào trong. Khi ông ta đi ngang qua chiếc bàn đặt sát sân khấu, người khách ngồi ở đó đưa tay ra cản lại nói: "Ông Điền, đến giờ trình diễn rồi đó." Chủ quán đáp: "Vâng, tôi sẽ cho bắt đầu ngay. Cao đại gia nóng ruột rồi hả?" Xong ông cười ha hả bước vào trong. Bạch Mai nhìn sau lưng người đàn ông được gọi là Cao đại gia, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nói nhỏ với mọi người: "Người đó là Cao Đường ở Đầm Hải Hạt, chúng ta có nên sang chào hỏi không?" Hồng Liệt định lên tiếng thì lúc ấy có 3 người đàn ông với bộ mặt hung dữ, lưng vác đao, kiếm bước lên lầu. Tên đi đầu người cao trung bình nhưng vạm vỡ, trên má phải có một vết sẹo lớn chạy dài, làm bộ mặt âm trầm của hắn trông càng dữ tợn. Tên đi kế sau người nhỏ thó, mặt chuốt như mặt chuột, mắt tì hí, nhưng tia nhìn dảo quạc khiến người ta dễ liên tưởng tới loài cáo đang rình mồi. Tên thứ 3 cao lêu nghêu, mặt dài như mặt ngựa, miệng rộng quát, tóc dài được cột lại bởi một sợi vải đỏ buộc từ trước trán ra phía sau. 3 tên đưa mắt nhìn khắp phòng rồi cùng nhau tiến đến ngồi nơi chiếc bàn trống duy nhất còn lại trên lầu. Bọn chúng đặt vũ khí lên bàn rõ mạnh. Tên buộc vải đỏ quanh trán lớn giọng kêu: "Mang rượu uống đi ông chủ quán ơi, rượu nanh chồn nấu bằng lúa quả mễ thượng hạng đấy nha." Tiếng của hắn nghe rặc giọng người đằng ngoài. Tất cả thực khách trong quán đều hướng mắt về 3 người khách lạ vừa mới đến. 3 tên lạ mặt điềm nhiên coi thiên hạ như không có. Tên buộc dành khăn đỏ quanh trán lớn giọng: "Đại ca, đêm nay nàng Ngọc Lan Hương sẽ diễn ở đây. Chà, để nghe người ta ca ngợi nàng ta đẹp tuyệt trần mà lại thơm như hoa lan vậy, để xem tiếng đồn có thật hay không." Tên mặt chuột lên tiếng: "Chắc là không hoa đâu. Chúng mày không thấy cả quán rượu từ trên lầu xuống dưới đất đều đông nghẹt khách mê hoa đó sao? Ta cũng nóng lòng muốn nhìn mặt mỹ nhân một lần cho thỏa mắt." Lúc ấy có một tên phục vụ chạy đến bàn 3 người khách lạ, lễ phép hỏi: "3 vị khách quan dùng rượu và thực phẩm gì ạ?" Tên buộc khăn đỏ đáp. Lúc nãy ta đã gọi rượu nanh chồn hảo hạng, người điếc tai hay sao mà không nghe? Mang cho ta một hũ lớn và 3 cân thịt bê thui, nhanh lên.
Người phục vụ lễ phép nhắc khéo. Dạ có ngay ạ. Quý khách chờ nhà quán một lát nhé, mọi thứ sẽ được mang lên ngay. Sắp đến giờ hát rồi đó, mời quý khách yên lặng thưởng thức.
Tên buộc khăn đỏ nói. Rượu vào thì lời ra, người không biết sao mà bảo bọn ta yên lặng. Mang rượu ra đây nhanh lên, đừng nhiều chuyện nữa.
Người phục vụ vâng dạ rồi quay vào trong, mặt lộ vẻ bất bình.
Đoàn Phong nói nhỏ.
Tôi có nghe quan huyện Phù Ly và Nguyễn Khắc Tuyên nói đến một bọn cướp mới nổi lên chiếm cứ vùng Trung Mây trong núi Bà. Chúng cướp bóc các thôn xã quanh vùng, lại ra tay rất ác độc với những người phản kháng. Chúng có 3 tên cầm đầu, nhưng lúc hành sự luôn bịt mặt nên chưa ai biết được mặt thật của 3 tên đầu đảng này. Bọn này trông có vẻ giống bọn cướp đó lắm. Hãy để xem chúng làm gì đêm nay.
Lúc đó một nữ phục vụ ăn vẫn rất đẹp, mặt xinh xắn, mang tìm rượu cơm nếp trắng ra bàn. Cô thông thả múc những viên rượu nếp ra 5 chiếc chén nhỏ cho mọi người rồi nói.
Mời quý khách thưởng thức món rượu nếp Phú Đa. Hương vị vừa ngọt vừa thơm nồng sẽ khiến các vị nhớ hoài không quên.
Cô nàng vừa nói vừa nháy mắt nhìn Bạch Mai. Bạch Mai mỉm cười. Chưa biết ta có quên được hương vị của rượu hay không, nhưng chắc chắn là sẽ không quên nụ cười xinh đẹp của cô em đây rồi.
Cô gái nguýt dài một cái, mặt ửng hồng cúi đầu thẹn thùng nói.
Hiệp sĩ lại nói đùa với em rồi. Các chàng hồ thị tứ phương gặp gỡ thiếu gì giai nhân đài cát ở những nơi đô hội thì làm gì có chuyện nhớ đến cô phục vụ quê mùa ở quán rượu miền biên tái này chứ.
Bạch Mai liếc mắt thật tình tứ.
Hãy đưa Nguyệt Quế ở vườn Thượng Uyển đôi khi lại không đẹp bằng một đóa hoa lai bên hàng dậu làng quê.
Mặt cô gái đỏ hơn, miệng nở nụ cười bẽn lẽn, nhưng ánh mắt lại hiện rõ niềm vui vô hạn.
Thôi, mời quý khách thưởng thức đi, đừng mỉa mai em nữa, nếu không lát nữa chị Ngọc Lan xuất hiện.
Sẽ không còn ngôn ngữ để cho quý khách tân bốc đâu. Em xin phép vào mang thức ăn và rượu cần ra.
Nói xong cô lễ phép cúi chào mọi người, rồi lui vào trong mang thức ăn và rượu ra.
Bạch Mai múc một viên rượu nếp bỏ vào miệng và chờ một lúc cho nó tan ra.
Nàng nuốt xong viên rượu nếp liền buộc miệng khen.
Ôi chao, thật là ngon, vừa mềm vừa ngọt vừa thái nồng, tuyệt quá.
Cảm ơn Phong huynh, nhưng thứ này là món của nữ nhân, các huynh chắc là không hảo lắm phải không?
Đoàn Phong mỉm cười. Hảo chứ, coi như là một món khai vị để kích thích vị giác trước khi ăn vậy.
Một nam phục vụ bê ché rượu cần đặt trên bàn, còn cô gái lúc nãy tay cầm 5 chiếc cần cẩn thận cắm vào bình, châm nước vào. Chờ một lát cô hỏi.
Quý khách đã uống qua rượu cần chưa?
Chưa à, thế này nhé. Trước tiên quý khách hút nhẹ một hơi cho rượu lên đến miệng. Sau đó nín thở hút mạnh một hơi dài cho đầy rồi nuốt xuống.
Chỉ trong chốc lát, quý khách sẽ cảm thấy hơi nóng bốc lên từ trong bao tử, qua lồng ngực, rồi toát ra khắp các bộ vị trên mặt. Cảm giác sẽ thật thú vị. Vị công tử này cẩn thận, coi chừng bị sặc rượu đó.
Cô nói xong liếc ánh mắt tình tứ nhìn sang Bạch Mai, rồi cúi đầu chào và quay bước vào trong.
Ở bàn bên cạnh, thức ăn và rượu được một nam phục vụ mang ra. Tên buộc khăn đỏ hỏi lớn.
Tại sao bàn này không có nữ phục vụ, mà lại do tên được rượu này mang ra?
Mày vào kêu cô gái phục vụ bàn bên kia ra đây phục vụ cho bọn tao. Đi đi!
Người phục vụ lễ phép nói.
Dạ, mỗi bàn có một người phục vụ riêng đã được phân công từ trước rồi ạ. Xin quý khách thông cảm cho, không thể đổi được ạ.
Tên buộc vải đỏ xì một tiếng.
Có mẹ gì mà không thể đổi? Mày cứ cút vào trong bảo cô gái đó ra đây. Lảm nhảm bẩn tay, tao cho ăn bặt tay bây giờ, đi nhanh lên.
Người phục vụ vẫn giữ thái độ lễ phép nói.
Dạ, không thể đổi được ạ. Đến giờ trình diễn rồi, xin quý khách giữ yên lặng để mọi người cùng thưởng thức ạ.
Tên vấn khăn đỏ định nổi đoá với người bồi bàn, thì vừa lúc đó một số đèn được tắt bớt, còn chưa lại ánh sáng vừa đủ để thực khách ăn uống. Sân khấu bỗng nổi bật lên với ánh đèn đủ màu sắc, kết hợp cùng những tranh họa trên những bức tường vách chung quanh, khiến cho nó trở thành một chốn non bồng, nước nhược. Mọi người,
kể cả tên vấn khăn đỏ lắm mồm, Dục trở nên im lặng và hướng mắt về sân khấu.
Tiếng sáo du dương từ phía sau sân khấu chợt vút lên một khúc nhạc thật ai oán.
Khúc tiêu này tương truyền là của chàng Trương Chi, ngày xưa thường thổi trong những đêm trăng trên dòng sông Hát để thể hiện nỗi lòng tương tư nàng Mỹ Nương Đài Cát. Tiếp đó là tiếng đàn nguyệt trỗi lên theo từng bước đi uyển chuyển của một cô gái áo hồng. Nàng vừa đi vừa khẽ cây đàn cầm trên tay. Nàng đến ngồi xuống chiếc ghế đặt bên phải sân khấu, tay vẫn tiếp tục đánh đàn hòa vào điệu sáo mê hồn kia. Liền sau đó bên trong lại vang lên tiếng đàn nhị và một cô gái áo xanh với cây nhị trên tay. Gáo đàn được tì vào chiếc eo lưng nhỏ nhắn, vừa đi vừa kéo đàn. Nàng đến chỗ chiếc ghế bên trái sân khấu và ngồi xuống. Tiếp theo là tiếng đàn hồ, loại đàn giống đàn nhị, nhưng gáo phát âm lớn hơn nên âm thanh trầm hơn, được tấu lên bởi một cô gái mặc áo màu tím. Nàng nhẹ nhàng bước ra và ngồi vào chiếc ghế phía sau bên phải. Cùng ra với cô gái áo tím là cô gái áo vàng, trên tay ôm một cây đàn thập ngũ quyền cầm, tức đàn tranh, sau này đàn thêm vào một dây nữa thành đàn thập lục. Đến ngồi nơi chiếc ghế ở giữa phía sau, cô gác một đầu cây đàn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đầu còn lại kê trên chân mình, rồi bắt đầu hòa tiếng đàn tranh vào âm thanh của những chiếc đàn kia. Đến lượt người thổi sáo xuất hiện trên sân khấu. Đó là một thanh niên giận chiếc áo dài màu trắng, mặc quá trang xấu xí. Tiếng sáo trúc trên tay anh ta vẫn vút cao và não nùng, khiến cho người nghe tưởng chừng có thể rơi lệ. Anh đến ngồi trên chiếc ghế đặt phía sau bên trái. Còn một chiếc ghế trống duy nhất được đặt chính giữa sân khấu có phủ tấm vải điều nữa. Mọi người đều biết đó là chiếc ghế dành cho Ngọc Lan Hương. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về ô cửa ở phía sau sân khấu, nơi các nhạc công vừa bước ra để chờ đón Ngọc Lan. Những tiếng đàn quạ bỗng ngưng bặt để cho tiếng sáo vút lên giai điệu ai oán. Tiếng sáo như mang theo âm hưởng của những tiếng nấc nghẹn nơi cõi lòng một kẻ tương tư trong tuyệt vọng. Ngay thời điểm giai điệu tiếng sáo não nùng nhất, một tiếng hát từ sau hậu trường chợt cất cao lên. Giọng hát thật trong trẻo, thật ngọt ngào và cũng thật thê lương như lời ca của khúc hát. Hát giang, vì đâu mà nhỏ lệ, để tiếng tiêu sầu chạnh lòng nhân thế, vì đâu mà quạnh quẻ, để tiếng hát buồn trăn trở khách hồng nhan. Ơ đời đa đoan, ơ tình đa đoan, tài hoa chết giữa cô đơn, phù dung rũ cánh, lầu son úa tàn. Chú thích: trích từ Trường Thi Tình Thơ Trương Chi Mỹ Nương Vũ Thanh. Hết chú thích. Tiếng hát vừa dứt, một cô gái trong chiếc áo lụa dài màu hoàng yến có tấm the trắng thật mỏng khoác qua vai, mái tóc đen tuyền búi cao bằng những chiếc trâm vàng đính những hạt minh châu nhỏ lóng lánh dưới ánh đèn. Trên tay ôm một chiếc đàn tì bà, từ nơi ô cửa nhẹ nhàng bước ra sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên rõ to từ chiếc bàn lớn kề sát sân khấu. Rồi như một hiệu ứng dây chuyền, những tiếng vỗ tay lan ra khắp tầng trên tủ lầu, xuống đến cả tầng dưới. Bằng những bước uyển chuyển, cô gái đi quanh sân khấu một vòng, rồi dừng lại trước chiếc ghế đặt giữa sân khấu, nhún khẽ hai chân cúi chào khán giả. Dáng người yểu điệu, cử chỉ duyên dáng đáng yêu khiến cho mọi người như nín thở dõi theo. Những tiếng vỗ tay lại vang lên mạnh hơn như những tràng pháo nổ rang khắp nơi. Chờ cho tiếng vỗ tay ngớt lại, cô gái cất tiếng. Ngọc Lan xin cảm tạ thình tình của tất cả khách yêu thích âm nhạc và những đệ tử của Lưu Linh. Chú thích: một nhân vật trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, nổi tiếng về uống rượu, ngàn chén không say. Hết chú thích. Mà đến với tủ quán bên đường đêm nay, Ngọc Lan hy vọng rằng những tiếng nhạc, lời ca của chị em Ngọc Lan sẽ giúp tăng thêm phần nào tủ hứng cho quý khách khi thưởng thức những hương vị đặc biệt của các loại danh tửu ở tủ quán bên đường này. Tiếng nói của nàng êm như rót mật vào tai người. Khuôn mặt nàng thật đẹp, vẻ đẹp dịu dàng của một tiên nữ trong tranh. Nhìn nàng đứng trên sân khấu dưới ánh đèn màu, người ta cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn thiên thai và gặp được một nàng tiên kiều diễm. Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Tên vấn khăn đỏ lại quang quang.
Đẹp quá, tiếng nói như chim sơn ca hót ấy. Đại ca, thiên hạ quả đồn không sai tí nào cả.
Mặc dù tiếng nói của hắn chìm trong tiếng vỗ tay, nhưng vẫn khiến cho một số người tỏ vẻ bất bình, nhăn mặt khó chịu. Trương Văn Hiến sực nhớ đến Bạch Y công chúa và thầm đem nàng ta so sánh với nàng Ngọc Lan trước mặt. Cả hai đúng là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn cả mười. Duy có điều hai vẻ đó khác nhau hoàn toàn. Một thật ấm áp, dịu dàng, tinh khiết, còn một thật lạnh lùng, sắc sảo, kiêu sa. Bạch Mai ngồi kế bên bỗng khe khẽ lên tiếng.
Trương huynh, bài thơ Trên sông Thu Bồn huynh nên để dành tặng cho cô nàng Ngọc Lan này sẽ hợp hơn. Nhìn nàng, muội thấy mình thật xấu xí, thô kệch.
Văn Hiến mỉm cười. Mỗi người một vẻ, Bạch muội đừng tự hạ mình. Hồng Liệt thì thào. Mỗi người mỗi vẻ, vậy đồ gà ngươi làm một bài thơ cho vẻ đẹp của Ngọc Lan xem khác Bạch Mai chỗ nào.
Văn Hiến đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo yên lặng. Tiếng Ngọc Lan như mật rót lại vang lên.
Giai điệu và khúc hát chị em Ngọc Lan gửi đến quý khách vừa rồi đó là đoạn mở đầu của bản tình ca Trương Chi Mị Nương. Đêm nay Ngọc Lan mời quý khách cùng thưởng thức những khúc ca ai oán của bản tình ca tuyệt trần này.
Nàng vừa dứt lời giới thiệu thì những tràng vỗ tay lại rộn lên. Ngọc Lan chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phủ khăn điều. Chàng thanh niên xấu xí đưa sáo trúc lên miệng và một điệu nhạc thê lương lại vút lên. Ngọc Lan với những ngón tay nhỏ xinh, thon dài, đẹp như bút măng lướt trên phím đàn tì bà. Tiếng đàn của nàng khiến người nghe có một cảm giác xốn xang, đau buồn khôn tả. Nàng lại cất tiếng ca.
Ôi Hát Giang, ôi Tiêu Lan, chàng là ai? Chàng là ai? Là hồn nguyệt bạch, sông dài mênh mang. Biết ai gửi đến cho chàng tình ta? Người đi, thôi người đi, gặp chi để hận biệt ly? Thì thôi chỉ là số kiếp, hận cho mối duyên bẻ bàng. Giấc mộng xuân tàn, còn chi, còn chi? Còn lại đây trang bến Ngọc Tuyền, dòng sông xưa đâu bóng thuyền câu, và khúc hát thiết tha gian đầu đã chìm sâu, chìm trong dòng sâu. Giọt lệ rơi đáy cốc, chung tình còn vương bóng ai? Một khối tương tư, một tất thành, lệ đá tan quyện nên khói tình. Non nước khóc cho mối tình ngàn xưa đến giờ. Chú thích: trích từ nhạc phẩm Giọt Lệ Mị Nương.
Hết chú thích. Bài ca về một chuyện tình đẫm lệ, tiếng sáo thê lương, tiếng đàn ai oán, tiếng hát não nùng. Cả không gian ngôi tủ lầu như chùng xuống. Mọi người nín thở để lắng nghe, rồi trầm mình vào nỗi bi thương của hai kẻ yêu nhau trong thương đau, oan nghiệt, được diễn tả qua tiếng hát tuyệt vời của Ngọc Lan. Những ly rượu đầy không ngừng được mọi người rót ra rồi uống cạn trong lặng lẽ, như một cách để nuốt trôi đi cái ngàn ngàn ở cổ mình. Hai dòng lệ âm thầm chảy xuống hai má của Bạch Mai lúc nào không hay. Những câu hát cuối cùng đã chấm dứt một lúc lâu mà mọi người vẫn còn bàng hoàng như đang trong cơn mơ. Rồi sau đó tất cả mới bừng tỉnh và dành tặng những tiếng vỗ tay cảm phục từ đáy lòng. Đây đó trong khắp gian phòng có những ánh mắt long lanh ướt dưới ánh đèn mờ ảo. Bạch Mai giờ mới nhận ra mình đã khóc, nàng vội vàng đưa tay áo chậm nhanh nước mắt. Ngọc Lan đứng lên nói lời tạm biệt. Nơi chiếc bàn đầu, Cao Đường và ba người ngồi chung đồng đứng lên vỗ tay tiễn Ngọc Lan. Năm người bọn Đoàn Phong cũng đứng lên, rồi tất cả mọi người trên tủ lầu đồng loạt đứng lên. Những tràng pháo tay tiễn đưa xen lẫn với những tiếng thì thầm luyến tiếc. Ngọc Lan và mấy cô gái đánh đàn cùng chàng thanh niên thổi sáo đồng cúi chào lần nữa, rồi quay vào trong. Đèn được thắp sáng choang trở lại. Mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn uống và râm ran bàn tán về đêm diễn của nàng Ngọc Lan. Lại nghe tiếng nói của tên vấn khăn đỏ quang quang. Đại ca, nàng Ngọc Lan đó quả thật là xinh đẹp tuyệt trần, lại có giọng ca như hút hết hồn phách của đệ. Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa đó. Úi chà, nếu mà được ôm nàng ta hôn một cái thì có chết đệ cũng cam lòng. Tiếng cười bỗng tắt ngang vì bị một chiếc xương từ ban đầu bay béo đến đập thật mạnh vào hàm răng trắng héo của hắn. Hắn đau đớn la ui da, một tiếng, rồi đưa hai tay ôm miệng. Một lúc sau khi cơn đau giảm đi, hắn đứng lên nhìn về phía bàn đầu chỉ tay thét lớn.
Tên khốn khiếp kia, dám đánh lén ông nội mày à, chán sống rồi hả con?
Nói xong, hắn hùng hổ định bước tới bàn của Cao Đường. Tên mặt sẹo được gọi là đại ca đưa tay kéo hắn lại, giọng đục ngầu.
Đừng gây sự trong quán, hãy đợi ra bên ngoài đã.
Tên vấn khăn đỏ tức tối hét toáng lên.
Tên kia, có phải anh hùng thì ra ngoài kia. Ông nội mày mà không dạy cho mày một bài học về tội hỗn láo thì ông đây không phải là người.
Hắn đưa tay chụp thanh kiếm trên bàn rồi bước lại bên cửa sổ. Như sợ người nọ không dám xuống sân, hắn quay mặt lại nói lớn.
Tên hèn nhát kia, ngươi mà không dám ra đây gặp ta thì từ nay ở nhà bú sữa đi, đừng bao giờ đến những nơi anh hùng tụ hội này nữa.
Nói xong hắn tung mình qua cửa sổ nhảy xuống sân tử quán. Hai tên đồng bọn của hắn cũng đứng lên. Tên mặt chuột móc trong túi ra một nén bạc lớn bỏ lên bàn rồi cùng nhau bước đến cầu thang đi xuống. Có tiếng ai đó vang lên ở góc phòng. Cho bọn khốn khiếp đó một bài học đi, đồ du thủ du thực.
Đúng vậy, để đó cho tôi, bọn hạ cấp như thế mà cũng dắt mặt đến đây nghe hát.
Rồi mỗi người một câu chêm vào khiến cả tầng lầu nhốn nháo hẳn lên. Nơi bàn của Cao Đường, một người thanh niên tuổi ngoài 20, mình mặc võ phục đen đứng lên nói.
Cao gia, để tôi xuống dạy cho chúng một bài học nhé.
Cao Đường gật đầu. Hai người nữa trong bàn cũng đứng lên. Một người lên tiếng.
Bọn chúng ba tên, để hai chúng tôi giúp chú mày một tay.
Cả ba cùng xuống lầu. Khách trong quán rượu đa phần hiếu sự, lại ghét ba tên vô lại, nên cũng lần lượt thanh toán tiền, rồi xuống dưới đất để chứng kiến cuộc đấu. Cao Đường vẫn ung dung ngồi lại uống rượu một mình. Ông chủ quán từ phía sau bước ra, tiến đến bên Cao Đường, xoa hai tay vào nhau, xin lỗi. Thật xin lỗi đã khiến cho Cao đại gia mất cả tủ hứng. Ba tên này không biết từ đâu đến mà mặt mũi và thái độ hung hăng đến thế. Cũng nên dạy cho bọn chúng một bài học để chúng biết đây là nơi nào. Cao đại gia uống rượu tự nhiên nhé, tôi xin phép ra ngoài xem.
Cao Đường khoát tay. Cứ để cho bọn chúng thanh toán với nhau.
Này, việc tôi nhờ ông có chút hy vọng gì không?
Tôi đã nói cho nàng ta biết lời cầu hôn của Cao đại gia rồi. Nàng nói phu nhân ngài mới mất chưa tròn năm, việc ấy để nàng suy nghĩ lại.
Phu nhân nhà tôi không may qua đời sau khi sinh Đại Hồng. Này sắp đến ngày thôi nôi của cháu rồi còn gì. Ông hãy ráng thuyết phục nàng đi. Tôi thật không an lòng khi thấy nàng đem thân ca hát để mua vui cho thiên hạ thế này. Ông thấy không, gặp những tên du côn như tên lúc nãy, nếu xảy ra chuyện gì không hay cho nàng thì tôi sẽ chết mất.
Cao đại gia an tâm, có Lê Trung, anh nàng và tôi ở đây thì không ai dám động đến nàng đâu. Tôi tin chắc rằng suốt 4 tháng qua, lần diễn nào của nàng cũng có mặt Cao đại gia ngồi ở chiếc bàn này. Thịnh tình ấy thế nào cũng sẽ làm động lòng nàng thôi. Cho nàng một chút thời gian nữa nhé. Giờ tôi xin phép ra xem bọn chúng thế nào rồi.
Nói xong, ông xuống dưới lầu. Bạch Mai thấy chỉ còn một mình Cao Đường nên đứng lên bước sang chào.
Chào Cao gia thật là người phong nhã.
Cao Đường giật mình ngước nhìn chàng thanh niên đẹp trai. Sau một chút bỡ ngỡ, ông sực nhớ ra nên liền đứng dậy reo lên.
À chào Bạch tiểu, Bạch công tử, công tử cũng có mặt ở đây à? Chuyến đi Phú Xuân kết quả thế nào rồi?
Mời ngồi xuống đây uống với tôi chung rượu nào.
Bạch Mai tươi cười nói.
Cảm ơn Cao gia, tôi gặp nhiều điều may mắn nên mọi việc rất tốt đẹp.
À, tôi đang đi chung với mấy vị huynh trưởng. Cao gia có thể ghé sang bàn kế bên để tôi giới thiệu với mấy người bằng hữu của tôi hay không?
Được chứ.
Bạch Mai quay bước đi trước trở lại bàn, Cao Đường theo sau. Mọi người thấy Bạch Mai đưa Cao Đường sang, vội đứng lên chào.
Bạch Mai giới thiệu.
Giới thiệu với các huynh, đây là Cao gia ở đầm Hải Hạc mà đệ đã nói lúc nãy.
Mọi người vui vẻ gật đầu chào.
Văn Hiển đoán chừng Cao Đường tuổi khoảng ngoài 30, nhìn phong thái và khuôn mặt phương phi với hàm râu đen mịn trên đôi môi hơi mỏng của Cao Đường. Chàng đoán chắc người này hẳn là tay lão luyện khôn ngoan, đúng mẫu người thành công trên thương trường. Đoàn Phong lên tiếng.
Nghe tiếng Cao gia ở đầm Hải Hạc đã lâu mà nay mới được gặp mặt, hân hạnh.
Cao Đường ôm quyền đáp lễ.
Quá lời rồi, hân hạnh được biết các vị hiệp sĩ.
Bạch Mai vội đỡ lời, nàng giới thiệu mọi người với nhau.
Cao Đường nghe Bạch Mai giới thiệu tên tuổi của 4 người thì giật mình. Ông vội vàng nói, không ngờ hôm nay Cao Đường tôi lại có vinh dự lớn được quen biết với những vị hiệp sĩ tiếng tăm lừng lẫy một phương. Thật là vạn hạnh, nhờ phúc Bạch công tử.
Hồng Liệt vốn từ lâu không có thiện cảm với bọn nhà giàu nên cười nói, tên trộm như tôi mà được Cao gia tặng cho danh hiệu hiệp sĩ, không sợ làm tôi hổ thẹn sao?
Cao Đường vội xua tay cười, không, không, tôi không phải nói lời sáo ngữ đâu. Thần thâu chuyên cướp của nhà giàu và ác bá để cấp phát cho dân nghèo, hiệp danh lừng lẫy cả ba phủ, ai ai cũng biết, đó là sự thật đấy chứ. Chỉ sợ Cao Đường tôi là người thất đức, thế nào cũng có ngày hiệp sĩ viếng thăm mà thôi.
Văn Hiến chen vào, Tứ Hải giai huynh đệ,
gặp nhau là vui rồi, chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống uống một chung rượu mừng gặp mặt trước đã. Nói xong, chàng gọi cô gái phục vụ mang ra một bình rượu bầu đá. Mọi người ngồi xuống cạn ly sơ ngộ.
Cao Đường hỏi, công việc đã hoàn tất, Bạch công tử định khi nào trở về giảng phố?
Bạch Mai đáp, tôi, Trương Huynh và Đinh Huynh dự định đi nhờ thuyền của Cao gia chuyến này để trở vào trong ấy, không biết như thế có tiện không?
Cao Đường mừng rỡ đáp, như thế thì còn gì vui bằng, nhân thể cho phép tôi được mời bốn vị ngày mai ghé lại Tệ Trang để dự lễ mừng thôi nôi cháu gái nhà tôi được không?
Bạch Mai đưa mắt nhìn Đoàn Phong và Ngô Mảnh. Đoàn Phong nói,
cảm ơn lời mời của Cao gia, đáng tiếc là ngày mai hai chúng tôi phải đi cùng ngài Khâm Sai trở lại Phú Xuân, lịch trình đã định sẵn rồi, Cao gia cho chúng tôi hẹn lại một dịp khác vậy.
Cao Đường tỏ vẻ tiếc rẻ,
quả thật đáng tiếc, đã thế thì khi nào có dịp mời nhị vị ghé chơi, cửa nhà tôi luôn rộng mở để đón chào nhị vị.
Đoàn Phong vui vẻ, chúng tôi nhất định sẽ ghé thăm Cao gia.
À này, ba tên lúc nãy coi bộ giống ba tên đầu đảng của bọn cướp trong núi bà, xem chừng võ nghệ của chúng rất khá, những người bạn của Cao gia.
Cao Đường nói, ba người của tôi cũng khá lắm, chắc chẳng đến nỗi nào.
Ngô Mạnh từ đầu vẫn im lặng bỗng lên tiếng, chúng ta ra ngoài đi, tôi muốn xác định xem ba tên này có phải là đầu đảng của bọn cướp đó không.
Cao Đường vội nói, đã thế thì chúng ta xuống dưới thử xem.
Ông gọi cô gái phục vụ và dặn, tất cả đều là phần của tôi nhé.
Cô gái lễ phép nói, dạ em biết rồi Cao gia.
Xong cô gái liền đưa mắt liếc nhìn Bạch Mai như cố ý mời chàng trở lại quán. Bạch Mai cũng liếc mắt tình tứ và nở nụ cười thật đẹp.
Tạm biệt đóa hoa lài của tôi, một ngày kia tôi sẽ trở lại thăm cô em nhé.
Mọi người xuống đến sân thì đã thấy một dòng người đứng bao quanh chật kín đấu trường. Bên trong vòng tròn, thủ hạ của Cao Đường và tên đầu vấn khăn đỏ đang đánh nhau đến hồi quyết liệt. Tên vấn khăn đỏ tuy cao hơn, động tác tay chân nhanh lẹ có ưu thế hơn, nhưng người thủ hạ của Cao Đường lại có bộ pháp trầm ổn, đường quyền kín đáo, khi thủ thì vững vàng, khi công lại nhanh như chớp. Tên vấn khăn đỏ đã bị trúng mấy đòn rất nặng, hắn vừa đánh vừa la hét liên mồm, có vẻ tức tối lắm. Tên mặt chuột đứng bên ngoài thấy đồng bọn của mình yếu thế hơn, bèn đưa một thanh kiếm ra và nói lớn,
lão tam, kiếm đây.
Tên vấn khăn đỏ vội đấm một quyền rồi nhảy lui lại rút kiếm. Một người thủ hạ khác của Cao Đường đứng bên ngoài thấy vậy cũng vội ném đoạn côn cho bạn mình, miệng la lớn,
Hồ Nghị, côn của ngươi đây.
Hồ Nghị vừa đưa tay đón khúc côn thì lưỡi kiếm của lão tam đã đâm tới nơi. Anh ta vội nhảy lui một bước né rồi vung côn tấn công trở lại. Hai người một côn một kiếm lao vào nhau. Dưới ánh sáng lờ mờ của dần trăng già cuối tháng và ánh lửa chập chờn của những bó đuốc đã được một số người đứng xem đốt lên. Hai người thi triển những đòn công phu đẹp mắt. Một lúc sau, bỗng nghe Hồ Nghị thét lớn,
trúng!
Tức thì một tiếng keng chát chúa do sự va chạm của hai món vũ khí vang lên. Ngay sau đó là tiếng la đau đớn của lão tam. Hắn bị Hồ Nghị sử dụng thế. Hồi tiểu kim kê đã trung lan, đâm đầu côn vào trúng bụng. Người bắn ra sau té xuống đất nằm sóng xoài, không đứng dậy nổi. Hồ Nghị đứng thẳng người lên chống côn, nhìn hắn nói,
cho ngươi một bài học, từ nay về sau đừng ăn nói bừa bãi nữa, nhất là đối với phụ nữ.
Tên đại ca mặt sẹo bảo tên mặt chuột, ngươi chăm sóc cho hắn, để ta ra lãnh giáo hắn một phen. Nói xong hắn từ từ bước ra, đứng đối diện với Hồ Nghị, rồi hất hàm nói,
côn pháp khá lắm, ta cũng muốn ngươi dạy cho ta một bài học, được chứ?
Hồ Nghị định trả lời, thì một trong ba thủ hạ của Cao Đường đã vào giữa vòng lên tiếng đáp thay.
Ta thấy anh bạn tay cầm đao mà học côn làm gì? ta cũng biết múa vài đường đao thô thiển, anh bạn có muốn học không?
Tên mặt sẹo trầm mặt xuống lạnh lùng đáp, càng hay, xuất chiêu đi.
Hắn nói xong thì hoành đao thủ bộ có ý nhường cho địch thủ ra tay trước. Người bên phe Cao Đường nói, khí phách lắm, trước khi Đỗ Trọng ta xuất chiêu, xin anh bạn cho biết danh tánh để tiện xưng hô có được không?
Tên mặt sẹo vẫn giữ giọng lạnh lùng, không cần thiết, ra tay đi.
Đỗ Trọng nghe vậy liền hoành đao nói, đã thế thì ta ra chiêu đây, chú ý mà học nhé.
Nói xong Đỗ Trọng liền múa đao tấn công luôn, đường đao xé gió đi như chớp, chém xéo vào vai đối phương. Tên mặt sẹo nhảy lùi nửa bước né tránh, miệng khen, đau nhanh, đến lượt ta.
Dứt câu, ánh đao trong tay hắn chớp lên, hắn tấn công liền mấy chiêu, chiêu nào cũng nhanh và hiểm độc vô cùng. Đỗ Trọng chân đảo bộ né tránh, đồng thời tay ra chiêu phản công trở lại.
Hai người tầm dốc như nhau, sức lực có vẻ tương đồng, nên thanh đao trong tay cả hai khi tung ra tạo tiếng gió rít bìu bìu, hàn quang lạnh buốt, tiếng thép chạm nhau phát ra những âm thanh rợn người. Đám đông đứng chung quanh thấy vậy liền tự động giãn ra xa hơn.
Đoàn Phong quan sát cuộc đấu nói nhỏ, nhìn bộ pháp nhanh nhẹn, cách phòng thủ nghiêm mật, nhưng khi xuất chiêu lại thần tốc và hiểm ác, cùng với giọng nói hơi nặng, tôi đoán chắc tên mặt sẹo này thuộc phái Võ Hét ở miền Thanh Hóa. Hành sự và tôn chỉ của Võ phái Hét rất nghiêm cẩn, nhưng sao hắn ta lại giống như Phường Thảo Khấu thế này?
Giang Hiến nói, phái Võ Hét ở miền Thanh Nghệ đã có từ rất lâu trong làng võ Việt, thuở còn là châu quan châu ái. Đây là phái võ thuần Việt của chúng ta, vì tính sát thương cao mà phòng thủ lại vững, nên thời nhà Hồ, triều đình đã tuyển rất nhiều cao thủ trong phái võ này vào để bảo vệ vua chúa và công hầu. Trăm ngàn môn sinh tất phải có kẻ thiện người ác, tên này bỏ xứ vào đây hẳn thuộc loại cuồng đồ của môn phái Hét cũng nên.
Trong khi hai người nói chuyện với nhau thì trận đấu đang đến hồi quyết liệt nhất. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai đối thủ lại bị bao phủ trong màn đao ảnh, khiến cho người xem khó lòng phân biệt được ai là ai. Bỗng một tiếng chát vang lên cùng lúc với hai tiếng A khác nhau, rồi hai bóng người nhảy giạt tách nhau ra, cả hai tay đao cùng buông thõng xuống.
Đỗ Trọng ôm bụng, tên mặt sẹo ôm ngực, máu từ vết thương của cả hai chảy ra ướt vạt áo trước, từ từ nhỏ giọt xuống đất. Xem chừng cả hai đều bị thương như nhau, nhưng có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Trọng nói qua hơi thở mệt nhọc,
đạo pháp của ngươi khá lắm, ngươi thuộc môn phái Hét ở Thanh Hóa à?
Tên mặt sẹo ậm ừ,
nhãn quan khá lắm, ta sẽ còn tìm ngươi để phân cao thấp, giờ cáo từ.
Hắn nói xong ra hiệu cho hai tên đồng bọn, rồi nàng nhọc bỏ đi đến nơi giữ ngựa. Tên được gọi là Lão Tam đã qua khỏi cơn đau, hắn trừng mắt nhìn Hồ Nghị nói, món nợ này ta sẽ thanh toán sau, đợi đấy.
Ngô Mảnh nhìn Đoàn Phong như hỏi ý kiến. Đoàn Phong nói,
nói cho Khắc Tuyên biết để cho ông ta tự lo liệu, chúng ta không nên ra mặt lúc này làm gì.
Trận đấu đã kết thúc, đám đông cũng bắt đầu giải tán. Cao Đường bước đến hỏi Đoàn Phong, đêm nay các vị nghỉ ở đâu?
Đoàn Phong đáp, chúng tôi nghỉ trong phủ, giờ xin cáo từ Cao gia, hy vọng còn có cơ duyên gặp lại.
Cao Đường chắp tay đáp, hy vọng được gặp lại, chúc hai vị lên đường bình an.
Ông quay sang Bạch Mai,
Bạch công tử và hai vị huynh đệ đây cùng gia đầm hải hạt với chúng tôi bây giờ hay sao?
Bạch Mai đáp, dạ chưa, ngày mai tiễn hai vị huynh trưởng này cùng Dục Thúc Thúc đi xong, chúng tôi sẽ đến Cao gia làm khách.
Cao Đường chào mọi người lần nữa rồi quay vào trong quán. Hai người thủ hạ dìu Đỗ Trọng đi vào theo. Bọn Đoàn Phong cũng lấy ngựa trở về phủ Quy Nhơn. Trời lúc ấy đã quá nửa khuya.